SBS Việt ngữ.
Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe chương trình Á Châu Ngày Nay. Và hôm nay, Hoa có nhà báo luật sư Lưu Tường Quang để cùng trình bày về những vấn đề ngoại giao, về chiến lược, về kinh tế trên cái bệnh viện Á Châu. Dạ thưa Hoa, xin chào nhà báo Lưu Tường Quang.
Xin chào cô Mai Hoa và kính thưa tất cả quý vị khán giả của đài.
Vâng, thưa anh, vào ngày 17 tháng 7 vừa qua thì một cái hiệp định thương mại tự do rất là quan trọng được ký kết giữa Liên minh châu Âu và Nhật Bản, là một trong hai khu vực kinh tế thuộc hàng mạnh nhất thế giới. Và Á Châu tuần này mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ yên ắng nhưng mà thực sự ra cũng có những cái chuyện mà nó ảnh hưởng khá nhiều tới tình hình chính trị cũng như ngoại giao cũng như là thương mại. Ngoài cái việc mà ký hiệp định thương mại giữa Liên minh châu Âu và Nhật Bản thì trong tuần này hai cái hội nghị quan trọng liên quan tới Úc, giữa Úc và Anh và giữa Úc và Mỹ. Tại vì Úc cũng nằm trong châu Á thì không biết rằng là hai cái hội nghị của Úc với hai đồng minh rất là quan trọng của mình có liên quan gì tới bệnh viện châu Á không, mà đặc biệt tới Việt Nam không. Và cái thứ ba nữa thì trong cái bối cảnh mà Trung Quốc đang muốn bành trướng cái thế lực của mình ra khắp nơi và đặc biệt là châu Á, thì tất cả những hoạt động này có những cái tương tác như thế nào? Đó là vấn đề mà Mai Hoa rất là muốn nghe nhà báo Lưu Tường Quang có thể trình bày với quý khán giả, thưa anh.
Tất nhiên là ba vấn đề tài, chúng ta không có nhiều thời gian cho nên tôi sẽ nói vắn tắt vào cái đề tài thứ nhất, tức là cái vấn đề hai cái hiệp định tự do thương mại giữa Liên Âu và Nhật Bản đã được ký và cái hiệp định tự do thương mại giữa Liên Âu và Trung Cộng sắp sửa được ký. Chúng ta phải hiểu hai cái hiệp định tự do thương mại này trong cái bối cảnh là đang có nhiều cái bước tiến có thể đưa đến cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Như chúng ta đã biết là cái giai đoạn đầu của ông Donald Trump thì đã áp dụng rồi, tức là 34 tỷ đô la áp thuế 25%. Và cái giai đoạn thứ nhì là 200 tỷ đô la áp thuế 10% sẽ có hiệu lực vào tháng 9 năm nay. Và cái thứ ba là 16 tỷ 25% có thể áp dụng sau đó nếu Trung Quốc trả đũa. Cái đó là cái bối cảnh chung. Bây giờ làm thế nào để cho Liên Âu và Nhật Bản, Liên Âu thì một cái nền kinh tế rất mạnh, có khoảng 600 triệu dân và Nhật Bản là cũng có trên 100 triệu dân vào cái nền kinh tế thứ nhì của thế giới. Thì làm thế nào để cho Liên Âu và Nhật Bản và trong bối cảnh này thì kể cả Trung Cộng có thể giảm hạ bớt những cái nguy cơ mà cái cuộc chiến giữa Bắc Kinh và Washington có thể đem lại? Cái câu trả lời là cái hiệp định tự do thương mại giữa Liên Âu và Nhật Bản. Cái hiệp định tự do thương mại giữa Liên Âu và Nhật Bản ký kết nó sẽ tạo ra những cơ hội để cho hàng hóa từ châu Âu nhập cảng sang Nhật Bản và xe hơi của Nhật Bản có thể bán lại trên thị trường châu Âu, đem lại rất nhiều công ăn việc làm cho người Nhật cũng như cho công dân của 28 quốc gia châu Âu. Nếu mà nói từ cái tầm vóc á, thì ngoài 600 triệu dân nên nó còn có cái tầm vóc đứng hàng tương đương với 1/3 của tất cả tổng sản lượng nội địa toàn cầu. Nên nhớ rằng Nhật Bản là quốc gia kinh tế thứ ba trên thế giới chỉ sau Mỹ và Trung Cộng mà thôi. Cho nên vì lý do đó mà cái hiệp định thương mại của Nhật Bản với Liên Âu, ngoài cái việc mà nó phục hồi cái nền kinh tế theo cái chủ thuyết của ông Abe, người ta gọi là Abe Economics, thì nó còn tạo ra một cơ hội cho châu Âu, và đặc biệt hơn nữa là nó tạo ra một cái bối cảnh mà trong đó tự do thương mại được xác nhận, tức là đi ngược lại với chính sách của ông Donald Trump. Thì Bắc Kinh cũng đang sắp sửa ký một hiệp định tự do thương mại với Liên Âu, và cái mô thức từ Nhật Bản có thể được áp dụng tại Bắc Kinh để ký kết với Liên Âu, và đó là hai cái dấu hiệu để chứng tỏ rằng Bắc Kinh cũng như Tokyo đang có những cái thương thuyết, đang có những cái thảo luận thỏa hiệp với Liên Âu để giảm đi cái phần nào cái nguy hiểm của cuộc chiến tranh thương mại giữa Bắc Kinh và Washington. Tôi cũng muốn nói thêm một phần nữa là ngay cả Liên Âu và Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đang thương thuyết để ký một cái hiệp định tự do thương mại. Và đây là một cái cơ hội rất tốt để cho cộng đồng người Việt tại các quốc gia châu Âu có thể lên tiếng, thúc giục các quốc gia châu Âu đặt vấn đề nhân quyền, đặt vấn đề tự do dân chủ tại Việt Nam như là những cái điều kiện để Liên Âu có thể ký kết hiệp định tự do thương mại với Việt Nam. Nhưng mà cái đó là một đề tài nếu chúng ta có dịp nó nói trong một dịp khác. Tôi chỉ nói qua như vậy thôi. Đấy là cái bối cảnh và cái sự hình thành của hai hiệp định tự do thương mại để giảm đi phần nào cái yếu tố tiêu cực của cuộc chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, thưa cô Mai Hoa.
Dạ thưa, như vậy có ảnh hưởng gì tới nền kinh tế nước Mỹ cũng như là cái chiến lược mà dùng chiến tranh thương mại để làm suy yếu Trung Quốc của ông Trump không, thưa ông?
Tất nhiên ông Trump chắc không hẳn là muốn làm suy yếu nền kinh tế của Trung Quốc, nhưng mà ông Trump chỉ muốn quân bình lại cán cân thương mại, là tại vì hiện bây giờ nước Mỹ đang bị thất thu tới 365 tỷ đô la trong cái bàn giao thương mại với Bắc Kinh. Là tại vì nếu làm cho nền kinh tế của Bắc Kinh sụp đổ thì Mỹ bán hàng cho ai? Cho nên cái một yếu tố quan trọng là cái cuộc chiến tranh thương mại mà nếu đánh sụp một nước hay là đánh cả hai nước cùng sụp đổ cả thì nó chẳng lại trời cả, mà nó sẽ làm nguy hại cho nền kinh tế toàn cầu. Cho nên tôi không nghĩ rằng ông Donald Trump mục đích chính của ông là muốn đánh sụp nền kinh tế Trung Quốc, mà ông chỉ muốn Trung Quốc mua nhiều hơn hàng hóa của Mỹ để quân bình lại cán cân chi phối.
Vâng, và khi mà tự do thương mại giữa Liên minh châu Âu với Nhật Bản thì có nghĩa rằng là hai cái nước này sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ-Trung rồi. Thế nhưng
mà... Tất nhiên là sẽ bị ảnh hưởng, là tại vì đâu phải tất cả hàng hóa của Nhật đều bán cho Liên Âu và tất cả hàng hóa của Liên Âu đều bán cho Nhật. Tất nhiên nó cũng cần cái thị trường của Mỹ và cần cái thị trường Trung Quốc. Nhưng mà nếu cái giao thương giữa Liên Âu và Nhật Bản được gia tăng lên thì cái ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến nó sẽ giảm xuống.
Vâng, và như hồi nãy ông cũng trình bày là sắp tới rất có thể là giữa Trung Quốc với Liên minh châu Âu cũng sẽ được ký tự do thương mại. Thế thì như vậy thì nói một cách nào khác rằng là như hôm trước người ta cũng nói rằng là Trung Quốc đang muốn lôi kéo Liên minh châu Âu và Đức đứng cùng phía họ trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Thế thì khi mà Liên minh châu Âu ký tự do thương mại với Trung Quốc, liệu nó có làm thay đổi cán cân giữa hai bên trong cái cuộc giằng co về thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ không thưa ông?
Tôi không nghĩ như vậy, là tại vì nó chỉ giảm đi cái yếu tố tiêu cực. Ví dụ như bây giờ Trung Quốc không thể bán được hàng hóa nhiều cho Hoa Kỳ là vì bị áp suất thuế quan cao, thì Trung Quốc bây giờ có thể bán được hàng hóa nhiều sang châu Âu, nên nó giảm đi cái tác dụng của những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng thị trường Hoa Kỳ tuy chỉ có trên 300 triệu dân nhưng mà là một cái thị trường rất lớn. Cho nên cả hai nước, Hoa Kỳ cần cái thị trường Trung Quốc cũng như Trung Quốc cần cái thị trường của Hoa Kỳ. Cái vấn đề của Bắc Kinh cũng như của Tokyo là làm thế nào để cho cái biện pháp của ông Donald Trump nó không có cái hiệu quả đến cái mức độ mà ông Donald Trump hy vọng. Và cái đó là cái sự hình thành của hai cái hiệp định tự do thương mại. Nhưng mà thực sự phải nói thêm là hai cái hiệp định tự do thương mại giữa Bắc Kinh với Liên Âu và giữa Tokyo với Liên Âu thực sự nó đã có từ nhiều năm nay rồi. Họ đã thương thuyết từ nhiều năm rồi. Cái chuyện mà ông Donald Trump đặt ra những điều kiện gọi là tạo ra một cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, nó chỉ là cái chuyện xảy ra gần 2 năm nay mà thôi.
Và tự do thương mại ký mà song phương như thế này thì nó có ảnh hưởng gì tới cái TPP mà mọi các nước vẫn còn đang bàn thảo không thưa ông?
Tất nhiên đối với Nhật Bản thì lúc nào Nhật Bản cũng hy vọng Hoa Kỳ trở lại với hiệp định TPP-12. Hiện bây giờ thì chúng ta có cái TPP-11 gọi là CPTPP, không có Hoa Kỳ. Thì Nhật Bản vẫn muốn có Hoa Kỳ trở lại, nhưng mà chuyện ông Donald Trump rút ra khỏi thì có lẽ cái chuyện mà trở lại nó còn khá dài, còn trong tương lai. Nhưng mà đối với Việt Nam, cái điểm này nó rất là quan trọng. Cảm ơn cô Mai Hoa đã nêu lên câu hỏi. Là tại vì Việt Nam có thể ký TPP với Liên Âu, Việt Nam có thể ký TPP với nhiều nước khác. Nhưng mà Việt Nam thật sự cần thị trường của Hoa Kỳ. Việt Nam không cần thị trường của Úc do một hiệp định TPP-11, là tại vì giữa Việt Nam với tư cách là thành viên của ASEAN thì đã có một cái hiệp định tự do thương mại cách đây gần 7-8 năm rồi. Cho nên có thêm nữa thì cũng tốt, nhưng mà không có thì nó cũng không có giảm bao nhiêu. Nhưng mà cái thị trường Hoa Kỳ là nơi mà Việt Nam không có một cái hiệp định tự do thương mại. Và thị trường Hoa Kỳ lại từ rất lớn cho cái nền kinh tế Việt Nam. Mà nếu Hoa Kỳ không trở lại TPP thì cái đó là thiệt thòi lớn lao cho Việt Nam. Mà cái hiệp định tự do thương mại với Liên Âu nó có thể giúp đỡ một phần nào thôi, chứ nó không thể thay thế được thị trường Hoa Kỳ.
Bởi vì hiện giờ là Hoa Kỳ đã rút ra khỏi TPP rồi và chưa biết khi nào quay lại. Và trong cái tình hình hiện nay mà báo chí Việt Nam đang nói rất nhiều, ngay cả cái vụ xử Trịnh Xuân Thanh tại Đức cũng liên quan tới cái hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu, cho thấy
Đức,
rằng
Đức đe dọa, Đức có một phần nào đe dọa về vấn đề Trịnh Xuân Thanh là có thể ảnh hưởng tới cái tiến trình phát triển cái tiến hình để có thể kết luận chung kết cái vấn đề thương mại với TPP với Liên Âu.
Vâng.
Nhưng mà cái đó tôi nghĩ cái đó chỉ là một cái chiến thuật. Tại vì cái quyền lợi kinh tế nó lớn hơn tất cả những việc khác, mà nước Đức là cái nền kinh tế thứ tư, nền kinh tế thứ nhất là Hoa Kỳ, thứ nhì là Trung Cộng, thứ ba là Nhật Bản và Đức là thứ tư. Cho nên nước Đức có cái tiếng nói rất mạnh mẽ, mà vì lý do đó mà nếu cộng đồng người Việt có khéo léo mà vận động được chính phủ Đức đặt ra vấn đề tự do nhân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, thì mà nước Đức vì lý do đó mà đòi hỏi những điều kiện khác thì có thể là một cái lợi thế rất lớn cho những người tranh đấu dân chủ và nhân quyền trong nước.
Và thưa, như ông vừa trình bày là cái tự do thương mại giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu chỉ là một phần so với cái điều mà Việt Nam mong mỏi đạt được đó là cái hiệp định thương mại với Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ một thị trường Việt Nam đang mong muốn, đang mơ ước tới, mà Việt Nam đã nỗ lực hết sức để có được cái tự do thương mại với Liên minh châu Âu, cho thấy rằng là cái kinh tế Việt Nam hiện bây giờ có vẻ như là khá eo uột và khá đuối.
Tất nhiên cái chuyện mà nó khá ổn thì nó có từ lâu rồi, nhưng mà chúng ta phải nói thêm á, là cuộc thương thuyết với Liên Âu để có một cái hiệp định tự do thương mại nó có từ cái thời Nguyễn Tấn Dũng nè. Tức là trong cái thời ông Nguyễn Tấn Dũng đó thì Việt Nam thương thuyết với 10 quốc gia còn lại để thành lập ra hay là để kết thúc cái tiến trình đàm phán về TPP-12. Và đồng thời cũng trong thời gian đó thì Việt Nam cũng đã có cái cuộc thảo luận với Liên Âu rồi. Cho nên tất cả những chuyện mà chúng ta đang nói bây giờ đó, nó đã phát xuất từ trước khi có cuộc chiến tranh hay là phát xuất từ khi ông Donald Trump trở thành tổng thống. Cái vấn đề là nó trở thành quan trọng hơn sau khi ông Donald Trump trở thành tổng thống, là tại vì anh có cái chính sách nước Mỹ trên hết. Ông rút lui khỏi cái nền tự do thương mại toàn cầu và ông rút lui khỏi TPP mà ông đòi thương thuyết lại hiệp ước NAFTA giữa Canada và Mexico. Và ông đòi thương thuyết lại với rất nhiều nước châu Âu. Cái hiện tượng Donald Trump nó xảy ra cách đây gần 2 năm mà thôi. Còn tất cả những việc mà chúng ta bàn đó thì thật sự nó đã có từ trước.
Dạ vâng. Câu chuyện có thể còn bàn tiếp nữa nhưng mà thời giờ mình rất ít. Còn thời gian còn lại, qua rất muốn nghe ông phân tích cái giao dịch song phương giữa Úc với Anh và giữa Úc với Hoa Kỳ về ngoại giao cũng như về quân sự. Thì liệu có ảnh hưởng gì tới Bình Diện Châu Á và đặc biệt tới Biển Đông không thưa ông?
Tất cả những việc gì mà nó về an ninh và quốc phòng giữa các cường quốc dân chủ Tây Phương nó đều ảnh hưởng tới Biển Đông và nó có thể giúp cho Việt Nam được hết. Điểm thứ nhất là nó có cái hội nghị gọi là UCMIN, tức là cái hội nghị 2+2 Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng của nước Úc thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao của nước Anh. Cái việc này nó đã xảy ra vào ngày 19 và ngày 20, tức là ngày thứ Năm và thứ Sáu trong tuần. Và đây là cái bước tiến quan trọng, là tại vì cái hội nghị các bộ trưởng 2+2 này nó giúp cho nước Úc và nước Anh phát triển thêm cái hợp tác về an ninh và quốc phòng. Chúng ta nên nhớ rằng cách đây vài tuần thì chính phủ Úc đã chấp nhận cho nước Anh được tham dự vào cái chương trình đóng 9 chiếc khinh hạm, tức là frigate, tức là cái hạm đội tàu để chống tàu ngầm, mà tàu ngầm ở Trung Quốc thì hoạt động rất nhiều tại Biển Đông. Và cái thứ hai nữa là hợp tác về những lĩnh vực kinh tế và tài chính cũng như thương mại. Đây là một cuộc hợp tác nó có vẻ như, nếu mà chúng ta nhìn ở cách phiến diện thì nó có vẻ như chỉ có hai nước, nhưng mà thực sự không phải. Là tại vì trong mấy năm gần đây đó, thì chính phủ đã bắt đầu chú ý lại tới Biển Đông và đã từng gửi chiến hạm sang tuần tra tại Biển Đông cách đây mấy tháng. Cho nên với một cái chiều hướng mới như vậy và với cái hội nghị thượng đỉnh UCMIN, tức là giữa Anh Quốc và nước Úc, thì cái vấn đề Biển Đông lúc nào cũng được thảo luận, gọi là cái vấn đề an ninh hàng hải. Thì tiếp theo sau London thì bà Julia Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Marie Payne sẽ sang California để thảo luận vào thứ hai và thứ ba tuần tới, với hai người đối nhiệm là Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng cựu Đại tướng James Mattis. Cái cuộc hội thảo này đó, gọi 2+2 này đó, nó đã bắt đầu từ năm 1985 cho tới bây giờ. Và trong suốt thời gian thời kỳ Tổng thống George W. Bush cũng như thời gian thời kỳ của Tổng thống Obama thì vấn đề Biển Đông bao giờ cũng được đặt ra mà bao giờ cũng xác nhận, chia sẻ giữa nước Úc và nước Mỹ về cái vấn đề tự do lưu thông hàng không và hàng hải. Và cả hai đều kết án cái chương trình xây dựng đảo nhân tạo của Bắc Kinh tại Biển Đông, tại Hoàng Sa, tại Trường Sa, và chỉ trích mạnh mẽ cái việc quân sự hóa của Bắc Kinh tại Biển Đông. Cho nên lần này đó, thì nó có hai vấn đề mà tôi nghĩ nó sẽ quan trọng. Ở trong cái buổi họp tại Stanford University ở Palo Alto ở California. Cái điểm nhất là vấn đề Biển Đông như là đã có từ cả chục năm nay rồi. Và cái điểm thứ hai là sự phát triển ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Nam Thái Bình Dương, mà cái người phụ tá ngoại trưởng của Mỹ phụ trách về Đông Á Thái Bình Dương là ông Randy Shriver đã từng nói là nước Mỹ đã từng bỏ quên Nam Thái Bình Dương và bây giờ thì thức tỉnh trở lại trước cái sự bành trướng quá rõ rệt của Bắc Kinh tại cái vùng này, thưa cô.
Vâng, và việc mà Úc quay lại, đúng là việc mà Úc có một cái cuộc họp về chiến lược, về ngoại giao và quân sự với hai nước đồng minh rất mạnh của mình, đó là Anh và Mỹ, tập trung vào vấn đề Biển Đông như ông trình bày, thì liệu trong tương lai thì Việt Nam sẽ có ảnh hưởng gì đối với vấn đề này?
Việt Nam sẽ bị, Việt Nam được, tức tương nhiên, trong cái vấn đề về tranh chấp Biển Đông, Việt Nam là một nước nhỏ, một nước yếu, không thể nào mà đối trọng lại được với Bắc Kinh. Tuy nhiên nếu có Nhật Bản, nếu có Úc, nếu có Ấn Độ, và bây giờ nếu có thêm Anh và có cả Pháp, nên nước Pháp bây giờ cũng chú ý nhiều tới vấn đề Biển Đông, mặc dù là giữa Úc và Pháp chưa có cái hội nghị thượng đỉnh, chưa có hội nghị chiến lược 2+2. Cho nên nếu cái vấn đề Biển Đông được xác nhận lại, cái lập trường cố hữu của Hoa Kỳ cũng như của Úc Châu, thì cái điều đó nó đối trọng lại cái sức mạnh của Trung Quốc. Có thể nhìn từ cái góc cạnh cụ thể đó, có thể nó không thay đổi, nhưng mà nhìn về cái phương diện pháp lý và nhìn về phương diện nguyên tắc thì nó quan trọng ở cái chỗ là Hoa Kỳ và Úc lại xác nhận lại quan điểm của mình. Trong vấn đề ban giao quốc tế đó, nhiều khi cái vấn đề mà người ta lặp lại cái lập trường đã có nó cũng quan trọng như là một chính cái lập trường đó. Là tại vì bởi vậy, nếu giả sử như bây giờ trong hội nghị Osmin tại London và hội nghị Osmin tại California mà không đặt vấn đề Biển Đông thì nó gửi cái sứ điệp gì? Nó gửi cái sứ điệp cho thấy là Bắc Kinh đang chiến thắng và do đó Hoa Kỳ, Anh Quốc và nước Úc bây giờ không còn mạnh bạo để xác quyết lại lập trường nữa. Cho nên vì lý do đó mà ngay cả tại cái hội nghị quan trọng về an ninh và chiến lược này, Osmin và Osmin mà các cường quốc dân chủ Anh, Mỹ và Úc xác nhận là lập trường thì nó cũng là một giao hợp tích cực và nó cũng làm cái điều nó có lợi cho Việt Nam trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông.
Vâng, qua hai vấn đề mà nhà báo Lưu Tường Quang vừa trình bày cũng thấy rằng là ảnh hưởng hay nói một cách khác là quyền lực của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương đang ngày càng lớn mạnh và đang trở thành một mối đe dọa đối với tất cả những cái cường quốc, những cái nước trên thế giới. Chính vì vậy mà mới xảy ra những cái cuộc hội nghị, những cái cuộc hội họp như nhà báo Lưu Tường Quang vừa trình bày.
Đúng như vậy, là tại vì Bắc Kinh hiện bây giờ đang sử dụng sức mạnh kinh tế để gọi là giúp đỡ Nam Thái Bình Dương, nhưng mà thực sự là để đặt các đảo quốc Nam Thái Bình Dương vào cái tròng mắc nợ, và do đó nó tạo ra một cái gánh nặng cho nước Úc cũng như New Zealand và có thể là Hoa Kỳ trong tương lai, là vì lý do đó mà các nước như Úc, Đại Lợi và New Zealand phải bỏ thêm tiền để viện trợ cho các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Hiện bây giờ đó thì Bắc Kinh đang cho một chiếc tàu bệnh viện đi xuyên qua các quốc gia mà đã từng ủng hộ, đang ủng hộ Bắc Kinh. Và tất nhiên chiếc tàu này nó gọi là Fish Ark thì không ghé những cái đảo quốc nhỏ mà ai còn ủng hộ Đài Loan. Cho nên cái vấn đề này là người ta gọi là một quốc Bắc Kinh đang sử dụng cái quyền lực mềm. Yeah. Nhưng mà cái này nó không phải là quyền lực mềm theo cái nghĩa của Hoa Kỳ, của Anh Quốc, của Pháp Quốc, của nước Pháp hay của nước Đức, mà là cái này là một cái gốc bén nhọn của cái quyền lực mềm. Là tại vì khi sử dụng cái quyền lực mềm này đó thì Bắc Kinh đặt các quốc gia nhỏ vào cái tròng mắc nợ. Chẳng hạn như nước Tonga bây giờ hiện đang mắc nợ Bắc Kinh khoảng 160 triệu đô la, và trong số này đó tượng trưng khoảng 2/3 cái nợ nước ngoài mà cả cái nước Tonga đang phải mắc nợ. Cho nên đó là một cái số tiền rất lớn mà Tonga đang thương thuyết để xin Bắc Kinh chuyển cái món nợ này trở thành một cái ngân khoản cấp giữ, nhưng mà Bắc Kinh từ chối. Thì cái điều này đó chứng tỏ rằng Bắc Kinh cho các quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á vay tiền tại Biển Đông và tại biển Nam Thái Bình Dương, vay tiền để làm gì? Để làm lợi cho Trung Quốc chứ không phải lợi của nhỏ này. Cho nên người ta gọi đó là góc cạnh bén của cái quyền lực mềm.
Vâng, giống như cái chuyện mà Sri Lanka cho thuê đặc khu.
Không, thì đó, bây giờ là không có giữ được cái hải cảng do Trung Quốc cho vay để xây ra mà bị giao cho Bắc Kinh quản trị. À, tức là mất đi cái chủ quyền.
Vâng, cũng từ những quyền lực mềm một cách sắc bén này của Trung Quốc. Vâng.
Cái mũi nhọn của quyền lực mềm.
Dạ thưa, cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn cô Mai Hoa và kính chào tất cả quý vị khán giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.